Ông ta biết chắc chắn lại có tên bại não nào đó động vào chiến thần rồi. Tô Trạch mới gọi điện cho Triệu Thiên Dương là vì không muốn để lộ thân phận của mình, nếu không anh đã giải quyết thân kiến luôn rồi. Chủ tịch thành phố Tôn của Dung Thành vội đáp, thưa Tổng đốc, chỗ chúng tôi có thân kiến. Bây giờ cậu ta đang ở núi Vân Đỉnh, ông lập tức qua đó, cậu ta lại dám đắc tội với chiến thần, đúng là chán sống mà. Hả, chủ tịch thành phố Tôn sợ tới nỗi đầu đầy mồ hôi, vội vàng kêu tài xế lái xe tới công trường núi Vân Đỉnh. Lúc này thân kiến đã mất kiên nhẫn, định đưa Tô Trạch đi uống chè, dạy dỗ một trận, còn về Vân Thị, anh ta sẽ cho nó biến mất khỏi Dung Thành. Đối với anh ta, việc hủy hoại một công ty hạng 3 là chuyện quá đơn giản. Từ trước tới nay người động vào anh ta chưa bao giờ có kết cục tốt, nhưng Tô Trạch lại rất bình tĩnh, không chút hoảng sợ. Vân Nhược Thành lại rơi vào tuyệt vọng, ông ta biết Vân Thị xong đời rồi, không ai cứu được nữa. Lúc này điện thoại của Tô Trạch vang lên, là chủ tịch thành phố Tôn gọi tới, là chiến thần sao? Chủ tịch thành phố Tôn lo lắng hỏi, vì quá căng thẳng nên ông ta ăn nói rất lắp bắp, ông là ai? Tôi là Tôn Tiếu Xuyên, cục trưởng Dung Thành. Ừ, Tô Trạch đáp một tiếng, có phải bây giờ thân kiến đang ở chỗ anh không? Đúng vậy, anh chuyển điện thoại cho cậu ta giúp tôi với. Tô Trạch đưa điện thoại cho thân kiến, vốn thân kiến không muốn nhận lấy, nhưng cuối cùng vẫn nhận. Thân kiến, Tôn Tiếu Xuyên giận dữ hét lên, cậu không muốn sống nữa nhưng tôi thì muốn. Thân kiến ngây người, anh ta rất quen thuộc với giọng nói này, là của chủ tịch thành phố Tôn, nhưng tại sao ông lại gọi cho Tô Trạch? Tại sao lại nổi giận với mình? Chủ tịch thành phố Tôn, chuyện gì khiến ông nổi trận lôi đình thế? Cậu có biết cậu đắc tội với ai rồi không? Cậu đúng là ăn gan hùm rồi. Tôn Tiếu Xuyên tức tới nỗi ngực phập phồng, mặt đỏ tía tai, trong lòng rất sợ hãi. Đối phương chính là chiến thần, bảo vệ tứ cảnh, được thưởng tới 9 sao, ngay cả Tổng đốc Tây Nam Triệu Thiên Dương cũng chỉ có 3 sao thôi. Thân kiến nghi hoặc, nhíu chặt mày, sau đó ném điện thoại cho Tô Trạch, mặt lộ ra sát khí. Anh to gan lắm, lại dám giả mạo giọng của chủ tịch thành phố Tôn. Thân kiến nghĩ đó là giả, nhân vật lớn như chủ tịch thành phố Tôn sao lại quen ông con rể ăn bám Tô Trạch này được. Hoàn toàn không thể, Tô Trạch mỉm cười, không giải thích, nếu thân kiến đã không tin, anh cũng hết cách, chỉ có thể đợi Tôn Tiếu Xuyên tới nói chuyện. Mấy phút sau, thân kiến mất hết kiên nhẫn, anh ta nói với cục trưởng Lương, cục trưởng Châu sao vẫn chưa tới. Ông ấy sắp tới rồi, cục trưởng Lương vội nói. Một lát sau, một chiếc xe màu đen dừng ở gần công trường, có hai người đi xuống. Thân kiến thấy vậy, sắc mặt liền thay đổi, anh ta đương nhiên biết hai người này là Tôn Tiếu Xuyên và trợ lý của ông ta. Chủ tịch Tôn, sao ông lại tới nơi này? Thân kiến đi lên chào hỏi. Nhưng Tôn Tiếu Xuyên lại nổi giận, tát thân kiến một cái, cậu đúng là chán sống rồi. Tôn Tiểu Xuyên thật sự nổi cáu, ông ta sợ chiến thần trách tội, lúc đó ông ta không chịu tội nổi đâu. Thân kiến ngơ ngác, Tôn Tiếu Xuyên nói, không ngờ Dung Thành lại có một con chuột cống như cậu, đúng là tôi quá sơ suất rồi. Cậu cứ đợi bị điều tra đi. Thân kiến sững sờ, sắc mặt thay đổi, nhưng chỉ thấy bất lực, chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất. Nếu điều tra thì anh ta xong đời rồi, chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến anh ta ngã ngựa, huống hồ trước đó anh ta còn gây ra rất nhiều chuyện, đã thế còn là chuyện lớn. Thấy thân kiến nằm dưới đất, mấy người Vân Nhược Thành rất kinh ngạc, chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của họ. Họ không ngờ Tô Trạch lại gọi chủ tịch Tôn tới đây. Thân kiến đã bị đưa đi khi cục trưởng Châu tới, cục trưởng Châu hoang mang nhìn toàn bộ quá trình. Bởi vì ban đầu thân kiến kêu anh ta tới, giờ lại kêu anh ta đưa thân kiến đi. Nhưng cục trưởng Châu cũng hiểu ra, bởi vì chủ tịch Tôn đang ở đây. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, cục trưởng Lương đứng trước mặt chủ tịch Tôn, cung kính không thôi. Tôn Tiếu Xuyên nhìn Tô Trạch, ánh mắt sợ hãi, sau đó ông ta quỳ xuống, chiến thần. Tất cả mọi người kinh ngạc, mặt biến sắc, không thể tin nổi, phần nhiều hơn cả là sợ hãi. Chiến thần, đây là cái tên rất nhiều người ở đây đều biết, bởi vì gần đây chiến thần rất nổi, uy lực khắp Tây Nam. Vân Nhược Thành ngã khuỵu xuống, lắc đầu, không thể nào, sao cậu ta có thể là chiến thần được. Vân Nhược Thành cũng run rẩy, cơ thịt trên người đều rung lắc dữ dội. Người kinh ngạc nhất chính là ông ta, người con rể vô dụng của mình lại là chiến thần. Điều này đã hủy hoại tam quan của ông ta. Nhưng nếu như không phải chiến thần, vậy sao gọi Tôn Tiếu Xuyên tới được? Tất cả điều này đều ám chỉ Tô Trạch chính là chiến thần. Tôn Tiếu Xuyên không quan tâm tới người xung quanh, chỉ nhìn Tô Trạch nói, tôi xin lỗi, là tôi vô dụng nên mới gây ra chuyện này. Tô Trạch lạnh lùng nhìn Tôn Tiếu Xuyên, tát mạnh ông ta một cái, chiến thần. Tô Trạch bình thản nói, là chiến thần kêu ông tới sao? Tôn Tiếu Xuyên ngơ ngác, nhìn khuôn mặt Tô Trạch, ông ta lập tức hiểu ra, vâng vâng vâng, là chiến thần kêu tôi tới. Chủ tịch Tôn, chiến thần không ở đây, sao ông lại quỳ xuống, mau đứng dậy đi. Nói xong Tô Trạch định đi lên đỡ Tôn Tiếu Xuyên, điều này khiến ông ta hoảng sợ, vội đứng dậy. Trước đây ông ta làm trong đoàn văn công, cũng có chút khả năng nhảy múa. Không không, tôi tự đứng dậy được. Vừa nãy chỉ là sự áy náy từ tận đáy lòng, vì tôi đã phụ sự kỳ vọng của chiến thần với mình. Ông ta vội giải thích, ông ta biết Tô Trạch không muốn để người ở đây biết thân phận mình nên mới che giấu. Vân Nhược Khôn bình tĩnh lại, vội bò dậy, mẹ nó, làm tôi sợ vãi linh hồn, tôi còn tưởng cậu là chiến thần cơ. Vừa nãy ông ta sợ tới suýt tè ra quần. Tô Trạch mà là chiến thần, mình lại luôn nhắm vào cậu ta, vậy mình còn đường sống không? Cũng may, Tô Trạch không phải chiến thần, Vân Nhược Thành cũng lắc đầu, mỉm cười, vốn chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi, sao con rể mình có thể là Tô Trạch được chứ? Nhưng cho dù không phải, ông ta cũng rất hài lòng với Tô Trạch, bởi vì nhờ có anh nên mối nguy này mới được giải quyết, ít nhất anh đã giúp mình rất nhiều. Tô Trạch không còn là phế vật như trong tưởng tượng trước đó của họ nữa. Chủ tịch Tôn, có phải giờ ông còn có chuyện không? Tô Trạch hỏi. Hả? Tôn Tiếu Xuyên hoang mang, sau đó vội nói, đúng vậy, tôi còn có chuyện khác. Nói xong, Tôn Tiếu Xuyên vội lái xe rời đi, công trường đã yên tĩnh trở lại, không ai dám tới gây sự nữa. Còn với người bị thương, Vân Nhược Thành cũng tiến hành điều trị, bồi thường cho họ theo quy định. 10 triệu trước đó Lưu Chí lấy cũng do Thân Kiến trả. Giải quyết xong dự án núi Vân Đỉnh, Tô Trạch và Vân Nhược Thành về nhà, vừa hay Thái Lan Phần đang ở nhà. Nghe Vân Nhược Thành kể hết chuyện ở công trường, lại còn liên tục khen Tô Trạch, bà ta liền nổi giận. Đây là công lao của cậu ta sao? Rõ ràng là chiến thần giúp đỡ, Thái Lan Phần khinh thường nói. Quả thật là chiến thần giúp, nhưng Tô Trạch cũng bỏ ra rất nhiều công sức. Lần thứ hai nếu như không phải Tô Trạch ra tay, có lẽ chúng ta lại mất 10 triệu nữa rồi. Vân Nhược Thành có gì nói đó. Con chỉ giúp chút sức lực thôi, Tô Trạch ở một bên bình thản nói. Hơn nữa Tô Trạch còn từng làm lính đặc chủng, điều này khiến tôi rất bất ngờ. Vân Nhược Thành nhìn Tô Trạch, lính đặc chủng mạnh lắm đúng không? Đúng vậy, vậy có phải con nên cho bố bế cháu sớm không? Tô Trạch đang uống nước, suýt thì bị sặc, Vân Nhược Thành đổi đề tài nhanh quá. Thái Lan Phần phản đối, không có cửa đó đây, lính đặc chủng thì là cái quái gì, cũng chẳng thấy cậu ta kiếm được chút tiền nào. Vân Nhược Thành bất lực nhìn Tô Trạch, vội đổi đề tài, nhưng tại sao chiến thần lại giúp chúng ta? Thái Lan Phần bắt đầu hóng chuyện, biết đâu chiến thần lại thích thiên y nhà chúng ta thì sao? Đừng có nằm mơ nữa, tôi phải đi điều tra chuyện này, Vân Nhược Thành nói. Gì mà nằm mơ, không phải thích thiên y thì sao lần nào chiến thần cũng giúp chúng ta? Lẽ nào là thích tôi sao? Thái Lan Phần lộ ra vẻ mặt say đắm. Thôi đi, bà đừng mơ tới chuyện đó nữa, Tô Trạch vội nói. Con nghĩ chiến thần là quân nhân, làm việc theo thói quen của người làm lính thôi, uống nước nhớ nguồn, giúp đỡ thêm mấy lần cũng chẳng có gì. Nhưng chúng ta có giúp chiến thần bao giờ đâu, Vân Nhược Thành rất tỉnh táo, hai bình rượu Dung Thành trước đó đấy, có lẽ chiến thần vẫn chưa quên. Rượu Dung Thành, Vân Nhược Thành cạn lời, được rồi, chuyện này dừng tại đây thôi, con đi đón thiên y đây. Cậu đi cái gì, tôi không yên tâm để cậu lái xe, Thái Lan Phần nói. Trước đó xe đã bị phá rồi, phải đền một chiếc nữa, Thái Lan Phần coi xe như bảo bối. Đó là xe Tô Trạch mua mà, sao nó lại không lái được, Vân Nhược Thành cũng khó chịu. Cậu ta mua thì làm sao, vì là cậu ta mua nên cậu ta không được lái, thái độ của Thái Lan Phần rất không ổn. Tô Trạch không coi lời Thái Lan Phần ra gì, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Tức chết tôi rồi, Thái Lan Phần chống nạnh, Vân Nhược Thành đứng bên cạnh không nói gì. Ông ta hiểu tính Thái Lan Phần, nếu như lúc này còn nói gì nữa chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Tô Trạch rời khỏi nhà, lái xe tới bệnh viện số 2. Vẫn còn sớm nên anh chợp mắt trên xe chút, khi tỉnh lại trời đã tối dần, anh gọi cho Phá Quân, dạo này trong điện không có chuyện gì chứ? Phá Quân đáp, không có, rất nhàn rỗi, dạo này Văn Khúc định gia nhập vào thị trường phương Tây, mở rộng Long Vương Điện ra khắp thế giới, mấy việc đó các cậu tự lo, miễn không phá sản là được. Ha ha, lão đại, anh biết nói đùa quá đấy. Dù gì Long Vương Điện của chúng ta cũng chiếm một nửa thị trường Hoa Hạ, sao có thể phá sản được. Tắt điện thoại, Tô Trạch đi vào bệnh viện, vừa lên tầng 3 anh đã nghe thấy tiếng cãi cọ, nhưng Tô Trạch không để ý. Bệnh viện có cãi cọ là chuyện rất bình thường, huống hồ bây giờ tình hình dịch đang căng. Tô Trạch bất giác lo lắng cho Vân Thiên Y, anh vội chạy tới văn phòng của Vân Thiên Y. Khi đi qua một y tá, anh nghe thấy y tá đó nói, đáng sợ quá, không biết chủ nhiệm Vân có chuyện gì không. Nghe thấy câu này, sắc mặt Tô Trạch thay đổi. Anh chạy nhanh hơn, khi vào văn phòng, Tô Trạch thấy vết máu dưới đất, trong lòng càng hoảng loạn hơn, có bác sĩ nằm dưới đất, y tá đang băng bó vết thương cho người đó. Thiên Y, Vân Thiên Y đang đứng ở một góc, tay bị thương, máu tươi chảy xuống đất. Giờ cô đang dùng thuốc khử trùng, thấy Tô Trạch tới, mắt cô lập tức cay cay. Thiên Y, Tô Trạch thấy Vân Thiên Y liền vội vàng chạy tới. Em có chuyện gì không? Tô Trạch quan tâm hỏi, nhìn vết thương trên cánh tay cô, anh không khỏi đau lòng. Anh vội nhận lấy thuốc, băng bó, khử trùng cho cô. Không sao đâu, chỉ bị dao cứa một nhát thôi, Vân Thiên Y cố tình nhẹ nhàng nói. Trên thực tế, mấy phút trước, sự việc kinh thiên động địa đó đã diễn ra, một người nhà bệnh nhân bị ung thư xông vào văn phòng, túm cổ áo, hét lên với bác sĩ, Vân Thiên Y không kịp trốn, bị dao cứa một cái, sau khi băng bó sau Tô Trạch hỏi, người đó đâu rồi? Anh ta đang đưa bác sĩ Vương lên sân thượng. Được rồi, Tô Trạch định lên sân thượng, Vân Thiên Y thấy vậy liền nói, anh cẩn thận chút. Trên sân thượng có rất nhiều người, ai cũng mặt mày lo lắng, không biết phải làm sao, một người đàn ông đứng bên mép sân thượng, đe dọa bác sĩ Vương. Người đàn ông kiêu ngạo nói, đám lang băm các người, đám cầm thú này, tôi phải giết các người. Ông ta kích động, không nghe lời ai nói hết, cho dù vợ ông ta có tới khuyên cũng vô dụng. Ông ta làm như vậy là vì thấy mẹ mình nhập viện lâu như vậy rồi nhưng không có chuyển biến tốt gì. Nhưng con trai con gái bọn họ lại không muốn tiến hành kiểm tra cho mẹ mình, chỉ muốn dựa vào truyền dịch để chữa bệnh. Đây đúng là chuyện khó hơn lên trời. Phải biết rằng mẹ của ông ta đã hơn 80 rồi, ông ta liền làm loạn lên, coi mình là kẻ yếu thế, kết quả lại nổi điên lên với mọi người. Tô Trạch đi lên sân thượng, người đàn ông cảnh cáo, cậu đừng qua đây, có tin tôi giết cô ta không? Tô Trạch bình tĩnh hỏi ông ta, làm vậy có lợi cho ông không? Tôi mặc kệ, một đám lang băm không trị khỏi bệnh cho mẹ tôi, họ đáng chết. Đáng chết, cô ta chết rồi thì có lợi gì cho ông? Không có lợi gì hết, ngược lại ông còn trở thành kẻ giết người. Một mạng đổi một mạng, sau này vợ ông không còn chỗ dựa nữa, hơn nữa tài sản của mẹ ông cũng sẽ không nhận được đồng nào. Ông đúng là ngu xuẩn. Lời này của Tô Trạch khiến người đàn ông bàng hoàng, sắc mặt thay đổi, nhưng lúc này mấy anh em của người đàn ông chạy tới. Ai cũng tức giận nhìn Tô Trạch, cậu đang nói linh tinh gì thế, một người phụ nữ hét lên. Cút sang một bên, đám bác sĩ này đáng phải chết, em trai tôi làm vậy là hậu quả của đám bác sĩ này. Em trai, em yên tâm, thứ em nên có vẫn sẽ có, em làm vậy là anh hùng, sau này bệnh nhân đều sẽ coi em là anh hùng. Người đàn ông nghe vậy liền trở nên kiên định, Tô Trạch lạnh mặt, anh đi tới trước mặt mấy người đó, giơ tay lên, tát vào mặt mấy người đó, mặt ai cũng hằn dấu vân tay, mặt bỏng rát. Cậu dám đánh tôi, một người định xông lên, kết quả bị Tô Trạch đá bay ra. Đám rắn giết các người, người sinh thành, nuôi dưỡng các người già rồi mà vẫn bị các người hút máu, giờ lại mê hoặc em trai đi giết người, đúng là cầm thú. Nói xong, Tô Trạch lại tát họ mỗi người một cái, ai cũng ngơ ngác, người đàn ông kia càng hung hăng hơn, giận dữ nói với Tô Trạch, cậu dám đánh chị em của tôi sẽ giết cô ta. Nói xong ông ta ấn mạnh con dao hơn, kề vào cổ bác sĩ Vương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Trạch di chuyển với tốc độ nhanh nhất, anh lập tức đi đến bên cạnh người đàn ông, nắm chặt lấy con dao, dao bị giữ lại nhưng lại không hề có máu chảy ra. Bác sĩ Vương được Tô Trạch kéo lấy, ném ra chỗ an toàn, người đàn ông thấy Tô Trạch ngăn cản liền trở nên điên cuồng, muốn rút dao về đâm vào Tô Trạch. Nhưng ông ta nhận ra cho dù mình dùng hết sức tới mức nào, đều không thể động đậy được, điều này khiến ông ta kinh ngạc. Tô Trạch phẫn nộ nhìn người đàn ông, cướp lấy con dao, ném sang một bên, sau đó túm cổ ông ta, người đàn ông đầu chọc bị nhấc lên không trung, người đàn ông hoảng sợ. Không phải ông muốn chết sao, tôi thành toàn cho ông, Tô Trạch lập tức buông cổ áo ông ta ra, người đàn ông kêu la oai oái. Một tay kia của Tô Trạch nắm lấy caravat của ông ta, người đàn ông tiếp tục bị treo lơ lửng, sao, dám hung hăng làm cản mà lại nhát gan vậy sao? Người đàn ông sợ lắm rồi, đầu đầy mồ hôi, sắp tè ra quần tới nơi, ông ta sợ rồi, thì ra cái chết đáng sợ như vậy. Tô Trạch xách ông ta lên, ném vào nơi an toàn, ông tưởng ông đang làm chuyện tốt sao? Không, ông đúng là ngu ngốc, ông bị người ta lợi dụng, đi làm hại người khác, giết chết, làm người khác bị thương, Tô Trạch chắc móc. Người đàn ông bàng hoàng, hoảng sợ, lúc này mấy anh chị em của ông ta nói, đừng tin cậu ta lừa em thôi. Lúc này người đàn ông đã bình tĩnh lại, vừa nãy ông ta như được sống lại, ông ta đã bình tĩnh hơn, lúc này ông ta nhìn anh chị em của mình. Lạnh lùng nói, là các người đã hại tôi, nếu như mẹ có chuyện gì, khi ra ngoài tôi sẽ không tha cho các người đâu. Lúc này xe cảnh sát đi tới, mấy vị cảnh sát xông lên sân thượng, đưa người đàn ông rời đi. Tô Trạch nhìn mấy người đó, vẻ mặt khinh thường, sau đó đi xuống tầng. Vân Thiên Y thấy Tô Trạch đi xuống, vội hỏi, bác sĩ Vương sao rồi? Không sao hết, Tô Trạch đáp, đối với cô, không sao là tốt lắm rồi, Thiên Y, chúng ta về thôi. Vân Thiên Y gật đầu, đáng ra cô tan ca lâu rồi, cô chọn tăng ca là vì chuyện này, lại còn bị thương nữa. Viện trưởng đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Y, cô không sao chứ? Vân Thiên Y nói, không sao, chút vết thương nhỏ thôi, xảy ra chuyện như này là lỗi của viện trưởng tôi. Bệnh nhân gây sự với bác sĩ, mâu thuẫn này rất khó giải quyết nhưng có thể làm dịu, thậm chí làm giảm đi. Thiên Y, bệnh viện có một bệnh nhân đặc biệt tới. Bệnh nhân đặc biệt? Đúng vậy, là bệnh nhân nước ngoài, bệnh của người đó khá khó nhằn, ở nước ngoài chữa trị rất lâu nhưng không có hiệu quả, lần này tới bệnh viện chúng ta là muốn thử xem. Bệnh gì? Vân Thiên Y hứng thú hỏi. Khối u mạch máu cộng thêm hai chân bị bại liệt. Vân Thiên Y nhíu mày. Hai bệnh này đều không phải bệnh nhẹ, hợp lại với nhau đúng là bài toán khó, khiến bác sĩ phương Tây phải đau đầu. Bây giờ bệnh nhân ở đâu? Ở phòng bệnh VIP trên tầng. Đi xem, Vân Thiên Y nói với Tô Trạch, anh về trước đi. Tô Trạch bất lực, sao anh có thể về trước được, anh đi với em. Vân Thiên Y cũng không từ chối, mà còn cảm thấy ấm áp. Lên trên tầng, có rất nhiều người canh gác, hơn nữa còn mặc vest. Viện trưởng Lý nói, đây là vệ sĩ con của bệnh nhân thuê để bảo vệ an toàn cho bệnh nhân. Vệ sĩ, Tô Trạch sững sờ, cần huy động nhiều người vậy sao? Bệnh nhân có thân phận đặc biệt nên cũng hết cách. Bệnh nhân là ai vậy? Vân Thiên Y tò mò. Viện trưởng Lý do dự một lúc rồi nói, ông ấy là phó hội trưởng Hiệp hội Ngoại thương nước A, giá trị tài sản là mấy trăm tỷ. Thảo nào làm khoa trương thế, Vân Thiên Y nói, giá trị tài sản nhiều như vậy, lại còn là phó hội trưởng, lo lắng sẽ có ẩn tình gì đó. con trai ông ấy là diễn viên hài độc thoại nổi tiếng ở nước A, có một nửa dòng máu là Hoa Hạ, từng sỉ nhục Hoa Hạ rất nhiều lần, nhất là Trung Y. Vân Thiên Y nghĩ Trung Y là quốc túy của Hoa Hạ, gần đây rất nhiều người thờ ơ với nó. Nguyên nhân chủ yếu là do bây giờ rất ít người biết Trung Y. Viện trưởng Lý, bây giờ bố tôi đã rơi vào hôn mê, các người còn không mau chữa trị đi. Một người đàn ông con lai đi ra, vẻ mặt khó chịu, trách móc bằng tiếng Trung. Peter, anh yên tâm, tôi đã kêu chủ nhiệm của bệnh viện chúng tôi tới rồi. Cô ấy là người rất hiểu về mấy bệnh này. Peter nhìn Vân Thiên Y, chất vấn, cô gái này dù rất xinh nhưng còn trẻ quá, cô ta làm được không, có được hay không cứ thử là biết. Peter, ông yên tâm đi, tôi đã liên lạc với chuyên gia khoa thần kinh và u bướu của bệnh viện chúng tôi rồi. Cũng liên lạc với người của bệnh viện khác nữa. Viện trưởng Lý nói, tới lúc đó chúng tôi sẽ mở cuộc họp, tìm ra phương án tốt nhất. Cơn giận của Peter tan biến, không còn tức giận nữa. Vân Thiên Y đi vào phòng bệnh, đương nhiên Tô Trạch cũng đi theo. Cậu ta là ai? Sao không mặc đồng phục? Peter nhìn Tô Trạch, chất vấn. Cậu ấy cũng là y bác sĩ, viện trưởng Lý giải thích. Trước đây anh từng cứu người ở bệnh viện khiến viện trưởng Lý thay đổi cách nhìn về anh. Cộng thêm anh còn là chồng của Thiên Y nên ông ta không kiêng dè gì hết. Bác sĩ, viện trưởng Lý nhìn Tô Trạch một cái, ra hiệu cho anh, cuối cùng không nói gì nữa. Một ông lão râu tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh, vẻ mặt nhợt nhạt. Ông lão thường xuyên tập thể dục, cơ thể khỏe khoắn, nhưng vì khối u mạch máu, cộng thêm bại liệt, khiến ông trông yếu ớt hơn nhiều. Người ông lão cắm rất nhiều dây, đang rơi vào hôn mê, nhịp tim vẫn coi như bình thường. Hôn mê bao lâu rồi? Tới Hoa Hạ của các ông đã hôn mê rồi, chất lượng không khí của các người kém quá. Peter tức giận nói, chất lượng không khí kém. Vân Thiên Y nhìn Peter, nhíu mày. Còn không kém sao? Peter hỏi ngược lại, ông cầm tinh con chó sao? Dung thành của chúng tôi luôn là thành phố có chất lượng không khí tốt nhất Hoa Hạ. Một năm 365 ngày thì có tới hơn 340 ngày chất lượng không khí rất tốt đấy. Vân Thiên Y nhìn Peter, hỏi, ông Peter, ông có thể cho tôi biết chất lượng không khí ở nước ông không? Không khí ở nước tôi đương nhiên tốt hơn các cô rồi. Dùng số liệu nói chuyện đi, sắc mặt Peter thay đổi. Vừa nãy ông ta chỉ chút giận mà thôi chứ không khí ở Dung Thành thật sự rất tốt. Thấy Peter không nói gì, viện trưởng Lý vội giải vây. Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra phương án chữa trị cho ông lão. Những việc khác không quan trọng. Rất quan trọng, tôi muốn ông ta phải xin lỗi, Vân Thiên Y nói. Bệnh của bố ông ta là do bản thân ông ta tự gây ra, không liên quan gì tới không khí Hoa Hạ hết. Peter mặt đỏ bừng, dù gì ông ta cũng là diễn viên hài độc thoại, cuối cùng lại bị chặn họng, sao ông ta chịu được? Không biết phép tắc, Peter sao có thể xin lỗi được? Không xin lỗi thì chuyển bố ông tới viện khác điều trị đi, Vân Thiên Y nghiêm nghị nói. Cô, Peter tức tới nỗi nắm chặt tay lại, Tô Trạch thấy vậy liền đứng trước mặt Vân Thiên Y, vẻ mặt hằn học nhìn Peter. Lúc này viện trưởng Lý cũng không nói được gì, ông biết tính của Vân Thiên Y, nếu đã nói sai, còn không xin lỗi thì còn lâu cô mới làm cho. Peter, không khí ở Dung Thành chúng tôi thật sự rất tốt, xung quanh đều không có khu công nghiệp, lúc này viện trưởng Lý khuyên bảo. Peter bình tĩnh lại, vì bệnh của bố mình ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn, xin lỗi. Nói xong ông ta lạnh lùng nhìn Vân Thiên Y, nếu cô không chữa khỏi bệnh cho bố tôi, tới lúc đó tôi sẽ nói Hoa Hạ các người là kẻ vô dụng trên sóng truyền hình. Chuyện này không cần ông phải lo, giới y học của Dung Thành chúng tôi đứng top đầu trong nước. Nói xong Vân Thiên Y liền rời khỏi phòng bệnh, đương nhiên Tô Trạch cũng đi theo.